quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Khánh Linh xin kính chào quý thính giả. Bản tin tối nay sẽ bao gồm một số nội dung chính. Cư dân Victoria được khuyến cáo duy trì giãn cách xã hội nếu không muốn có thêm nhiều khu vực bị phong tỏa. Chính phủ Úc đang xem xét cung cấp nơi trú ẩn cho những người Hồng Kông bị đe dọa bởi luật an ninh mới. Và Việt Nam không nằm trong danh sách 15 nước được dỡ bỏ hạn chế đi lại vào EU. Sau đây là bản tin chi tiết. Tất cả người dân Victoria hiện được khuyến cáo duy trì giữ khoảng cách vật lý với những người xung quanh để tránh việc có thêm nhiều khu vực trong tiểu bang bị phong tỏa trở lại. Lệnh phong tỏa đã bắt đầu từ ngày hôm nay tại 10 mã vùng của Melbourne với khoảng 40 ngoại ô liên quan đến một đợt bùng phát cao về số ca nhiễm gần đây tại tiểu bang này. Tuy nhiên, trưởng ban y tế Victoria, ông Brett Sutton nói rằng tất cả mọi người ở Victoria cần phải thận trọng, nếu không sẽ có thể có thêm các khu vực khác phải trở về tình trạng phong tỏa.
There's an obligation on all of us to consider how we minimize our interactions with other people.
Ông Sutton nói, có một trách nhiệm đối với tất cả chúng ta, đó là xem xét làm cách nào để tối thiểu hóa việc tiếp xúc vật lý với những người khác. Lệnh yêu cầu ở nhà áp dụng cho cư dân ở các khu vực bị hạn chế, thế nhưng tất cả những người dân trên khắp tiểu bang cũng cần phải xem xét liệu xem chúng ta có cần thiết phải gặp gỡ những người khác và những gia đình khác hay không. Đó là cách tốt nhất để ngăn chặn việc phong tỏa trở lại thêm nhiều khu vực nữa. Cho đến nay đã có nhiều cáo buộc liên quan đến các vi phạm về an toàn trong các khách sạn kiểm dịch, nơi cung cấp chỗ ở cho người trở về từ ngoại quốc trong thời gian cách ly. Tờ Herald Sun tường thuật rằng đã có các báo cáo về việc nhân viên an ninh quan hệ thân mật với khách trú tại khách sạn. Có người bị phát hiện ngủ trong khi làm việc, được trả công bằng tiền mặt và thời gian đào tạo ít ỏi trong việc kiểm dịch phòng lây nhiễm bệnh. Victoria ghi nhận 77 ca nhiễm mới trong ngày hôm nay, thứ Năm ngày 2 tháng 7. Lãnh thổ phía Bắc đã ghi nhận ca nhiễm coronavirus đầu tiên trong gần 3 tháng. Cư dân tại Darwin trong độ tuổi 30 là người được xác nhận nhiễm virus. Người này trở về Úc từ nước ngoài và đã hoàn thành 2 tuần cách ly kiểm dịch ở Melbourne. Thế nhưng trước khi trở về nhà ở Darwin, người này đã gặp gỡ gia đình tại một trong các điểm nóng coronavirus ở Melbourne. Bộ trưởng Y tế lãnh thổ Bắc Úc bà Natasha Fowles nói rằng người đàn ông đã tuân thủ quy định và có mức tiếp xúc rất ít với cộng đồng tại Bắc Úc.
So he was in the hotel quarantine, as I understand, in Melbourne, the international arrival, and then had followed the rules and was in quarantine.
Bà Fowles nói, tôi được biết rằng người này sống một mình và anh ấy đã tuân thủ các quy định, chỉ đi từ sân bay về đến nhà và không có tiếp xúc với ai khác kể từ khi đó. Rõ ràng là có một số tiếp xúc với những người trên chuyến bay và việc lần giấu tiếp xúc đang được tiến hành. Giới chức hiện đang tìm kiếm những ai là hành khách trên chuyến bay của hãng Qantas có số hiệu QF836 bay từ Brisbane đến Darwin hôm thứ Hai 29 tháng 6. Trong khi đó, tại New South Wales, một người đàn ông đã cách ly 2 tuần trong khách sạn tại Victoria cũng đã xét nghiệm dương tính với coronavirus sau khi người này quay trở về Sydney. Điều này đã khiến dấy lên sự hoang mang tại một chi nhánh siêu thị Woolworths mà người này làm việc. Chi nhánh siêu thị này ở Balmain, thuộc nội ô phía tây Sydney. Hiện 50 nhân viên đã được yêu cầu tự cách ly. Bộ trưởng Y tế New South Wales, ông Brad Hazard, khuyến cáo bất cứ ai đã ghé siêu thị này cần phải thận trọng. Theo tin từ ABC, người đàn ông này mới trở về từ Bangladesh và đã được cách ly 2 tuần ở một khách sạn tại Melbourne. Trưởng ban Y tế New South Wales bà Kerry Chan nói rằng người này làm việc tại khu vực tự check-out và được cho là có rủi ro lây bệnh cho người khác rất thấp. Bà Chan cho biết anh đã đeo khẩu trang trong chuyến bay từ Melbourne đến Sydney, tuy nhiên giới hữu trách vẫn lần giấu các hành khách ngồi cạnh người này để đề phòng. Liên quan đến thông tin Hoa Kỳ đã mua gần hết lượng thuốc Remdesivir trên toàn thế giới là thuốc được sử dụng trong điều trị COVID-19. Tổng trưởng Y tế Úc ông Greg Hunt đã khẳng định rằng người Úc sẽ không bị thiếu hụt loại thuốc này cho nhu cầu sử dụng trong nước. Một phát ngôn nhân của ông Hunt đã xác nhận hãng Gilead đã quyên góp một lượng thuốc Remdesivir cho kho dự trữ y tế quốc gia của Úc. Kích thước của gói quyên góp này chưa được xác nhận. Tuy nhiên, chính phủ tự tin rằng nó đủ để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân nhiễm coronavirus. Vốn được phát triển để chống lại virus gây bệnh Ebola, Remdesivir nhận được sự phê duyệt khẩn cấp từ cơ quan dược phẩm Liên bang Hoa Kỳ hồi tháng 5. Đầu tuần này, chính phủ Tổng thống Donald Trump thông báo đã ký kết với nhà sản xuất Gilead Sciences để mua 500.000 liều thuốc, tương đương 90% tổng lượng sản xuất của hãng này, trong vòng 3 tháng tới. Loại vaccine tiềm năng đầu tiên được phát triển ở Nam Bán Cầu đã bắt đầu được thử nghiệm trên người tại Adelaide vào hôm nay, thứ Năm mùng 2 tháng 7. Một công ty của Úc là Vaccine hiện đang thử nghiệm một vaccine có tên gọi COVAX-19 tại Bệnh viện Hoàng gia Adelaide. 40 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi đã được cung cấp 2 liều vaccine trong khoảng thời gian cách nhau 3 tuần lễ. Các xét nghiệm máu sau đó sẽ đo lường phản ứng kháng thể, có chức năng bảo vệ trong cơ thể. Loại vaccine này sử dụng một loại công nghệ tương tự với phương thức trước đó trong việc sản xuất vaccine chống SARS-CoV-2. Liên quan đến tình hình kinh tế, Tổng trưởng Ngân khố George Frydenberg đã kiên quyết sẽ ngăn chặn tất cả các đường dây tội phạm có tổ chức nhằm vào các gói hỗ trợ phúc lợi xã hội trong đại dịch coronavirus. Cảnh sát liên bang được cho biết là đã đóng băng hơn 50 tài khoản ngân hàng sau khi tội phạm nhắm vào các khoản trợ cấp lương JobKeeper. Bất chấp những bất ổn hiện tại, ông Frydenberg nói với chương trình Today rằng nước Úc có nhiều tiềm năng tốt để phục hồi nền kinh tế, đặc biệt trong mối so sánh với các quốc gia khác.
We don't want to compromise the gains that have been made to date. We want to ensure that the economy.
Ông Frydenberg nói, chúng tôi không muốn đánh mất những điều mà chúng ta đã đạt được cho đến nay. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng nền kinh tế tiếp tục mở cửa theo lộ trình mà nội các quốc gia đã đề ra, và chúng ta đang làm tốt hơn rất nhiều so với nhiều quốc gia khác trên thế giới, cả về mặt y tế lẫn kinh tế. Lần đầu tiên trong lịch sử, các địa điểm khảo cổ ở dưới nước thuộc về người thổ dân đã được phát hiện ở khu vực duyên hải phía bắc Tây Úc. Các di vật này có niên đại cách đây hàng nghìn năm, khi mà đáy đại dương vẫn là vùng đất khô. Hàng trăm các công cụ bằng đá đã được một nhóm các nhà khảo cổ Úc và Anh Quốc tìm thấy tại Dampier Archipelago, nằm dọc duyên hải Pilbara. Có hai điểm khảo cổ, một trong số đó có niên đại ít nhất 7.000 năm tuổi, và điểm còn lại có độ dài lịch sử ít nhất là 8.500 năm. Chuyển sang tình hình tin tức thế giới, nước Úc hiện đang xem xét việc cung cấp nơi trú ẩn cho những người Hồng Kông bị đe dọa bởi luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc thiết lập. Ngày hôm qua, cảnh sát Hồng Kông đã bắt hơn 300 người trong các cuộc biểu tình chống lại luật này, luật mà các nhà chỉ trích cho rằng được thiết kế để ngăn chặn tiếng nói của người chống đối. Các nhà lãnh đạo Tây Phương đã đồng loạt chỉ trích luật an ninh mới này là hà khắc, và mới đây, chính phủ Anh Quốc đã mở đường cho hàng triệu người dân Hồng Kông nhập cư vào quốc gia này. Thủ tướng Scott Morrison ngày hôm nay nói rằng chính phủ của ông cũng đã chuẩn bị để hỗ trợ người dân của thành phố này. Ông Morrison nói, chúng tôi đang cân nhắc một cách rất chủ động các đề xuất được đưa ra vài tuần trước, và những sự thay đổi cuối cùng sẽ được đưa ra và trình lên nội các. Một khi chúng tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo chính thức. Nhưng nếu bạn muốn hỏi rằng liệu chúng tôi sẽ đứng lên và cung cấp sự hỗ trợ hay không, thì câu trả lời là có. Bộ trưởng Y tế New Zealand, người đã nhận về nhiều chỉ trích, đã từ chức ngày hôm nay. Tiến sĩ David Clark trước đó bị phát hiện vi phạm luật phong tỏa khắc nghiệt của New Zealand khi ông đạp xe đạp và đi bộ trên một bãi biển. Kể từ đó, ông Clark cũng đã chứng kiến một loạt các vấn đề tại biên giới New Zealand, trong khi quốc gia này đang cố gắng giữ cho virus không xâm nhập trở lại, sau khi loại bỏ hoàn toàn lây nhiễm trong cộng đồng. Ông David Clark xin từ chức từ hồi tháng 4, thế nhưng Thủ tướng Jacinda Ardern đã giữ ông tiếp tục làm việc do bà không muốn có sự xáo động trong quá trình đối phó với đại dịch. Ông Clark nói, bây giờ là thời điểm thích hợp và ông không muốn là một mối gây mất tập trung trong cuộc chiến chống lại COVID-19. Và chuyển sang tin tức về Việt Nam. Theo tin từ Đài Á Châu Tự Do, Hội đồng Châu Âu ngày 30 tháng 6 ra thông báo mở cửa biên giới cho du khách từ 15 nước kể từ ngày 1 tháng 7. Tuy nhiên, Việt Nam không được nêu tên trong danh sách này. truyền thông trong nước loan nội dung thông báo vào ngày 1 tháng 7. Theo đó, hạn chế đi lại của châu Âu sẽ được gỡ bỏ đối với công dân từ 15 nước, bao gồm Algeria, Úc, Canada, Georgia, Nhật Bản, Montenegro, Morocco, New Zealand, Rwanda, Serbia, Hàn Quốc, Thái Lan, Tunisia và Uruguay. Trung Quốc cũng nằm trong danh sách này, nhưng kèm theo một số điều kiện nhất định, trong đó có việc mở cửa biên giới cho công dân EU. Thông báo nêu rõ, cơ sở để EU xem xét việc dỡ bỏ lệnh cấm đi lại đối với các nước thứ ba là dựa trên tỷ lệ số ca nhiễm mới trong vòng 14 ngày qua, tương đương hoặc dưới mức trung bình là 16 ca, tính từ ngày 15 tháng 6. Ngoài ra, còn tính đến tỷ lệ nhiễm mới không gia tăng đột biến hay khả năng ứng phó, kiểm soát hay thống kê chính xác tình hình dịch bệnh. Việt Nam dù ghi nhận 76 ngày qua, không có ca nhiễm nào trong cộng đồng và chưa có ca tử vong nào kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thế nhưng lại không nằm trong danh sách trên. Trong cùng ngày, Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 6, Việt Nam đón gần 9.000 khách quốc tế. Lượng khách này chủ yếu là các chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài đến làm việc tại các dự án ở Việt Nam. Tiếp theo là phần tin hối suất. Một đô la Úc trên thị trường hối đoái chiều hôm nay có giá tương đương 69,20 xu Mỹ và 16.065 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Sáu mùng 3 tháng 7. Perth trời nắng đẹp cả ngày, 7-20 độ. Adelaide trời ngớt mưa, 9-15. Melbourne có mây rải rác, 7-12 độ. Hobart có một vài cơn mưa, 5-10. Canberra sương giá vào sáng sớm, có thể có mưa vào chiều muộn, 1-11 độ. Wollongong và Sydney nắng đẹp, Wollongong 10-16, Sydney 10-18. Newcastle có mây rải rác, 11-19. Brisbane nắng đẹp cả ngày, 11-25 độ. Cairns có mây rải rác, 20-26. Và Darwin trời nắng, 20-32 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu với các tin chính. Cư dân Victoria được khuyến cáo duy trì giãn cách xã hội nếu không muốn có thêm nhiều khu vực bị phong tỏa. Chính phủ Úc đang xem xét cung cấp nơi trú ẩn cho những người Hồng Kông bị đe dọa bởi luật an ninh mới. Và Việt Nam không nằm trong danh sách 15 nước được dỡ bỏ hạn chế đi lại vào EU.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.